Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 9 tháng 9 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc thư mục vụ tháng 9 của Đức Giám mục Phú Cường về chủ đề Kẻ yêu lực Chúa hưởng an bình thư thái. Kế đó là các đề mục Chuyện tử tế, đọc sách Noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Bảy hôm nay, mùng 9 tháng 9, là ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm kéo dài 6 ngày, cho đến thứ Năm, 14 tháng 9, của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại quê hương Đức Quốc và tại sinh quán của Ngài ở miền Baviera, một bang ở miền Nam nước Đức, trong số 15 bang kết thành Cộng hòa Liên bang Đức. Theo chương trình dự trù, Đức Thánh Cha rời Roma vào lúc 13 giờ 45 phút theo giờ địa phương Roma, tức là lúc 6 giờ 45 phút chiều nay theo giờ Việt Nam, trên chuyến bay Airbus A321 của hãng hàng không Ý Alitalia. Khoảng cách từ Roma đến Munich, thủ phủ của bang Baviera, địa điểm viếng thăm đầu tiên của chuyến viếng thăm này, khoảng cách là 717 cây số và giờ bay khoảng 1 giờ 45 phút. Cùng đi với Đức Thánh Cha trên chuyến bay, ngoài các vị hồng y, tổng giám mục và các cộng sự viên thân cận thuộc đoàn tùy tùng chính thức của Đức Thánh Cha, còn có 70 ký giả. Máy bay của Đức Thánh Cha sẽ đáp xuống phi trường quốc tế Franz Josef Strauss của thành phố Munich vào lúc 15 giờ 30 phút giờ địa phương, cùng giờ với giờ Roma, tức là lúc 8 giờ 30 phút tối thứ Bảy hôm nay giờ Việt Nam. Vì thế, bài tường thuật về các biến cố của ngày hôm nay thứ Bảy mùng 9 tháng 9 chỉ có thể phát trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật mùng 10 tháng 9. Đón tiếp Đức Thánh Cha tại phi trường, theo chương trình đã được dự trù, có Tổng thống Đức ông Horst Köhler, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thống đốc bang Baviera ông Edmund Stoiber. Cầm đầu phái đoàn giáo hội công giáo, dĩ nhiên có Đức Hồng Y Friedrich Wetter, Tổng giám mục Munich Freising, và Đức Hồng Y Karl Klimann, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức. Chương trình viếng thăm được dự trù cho chiều thứ Bảy này, mùng 9 tháng 9. Gồm có những điểm chính như sau. Viếng thăm chủng viện Georgianum của Tổng giáo phận Munich. Viếng Đức Mẹ và đọc kinh dâng hiến bang Baviera cho Đức Mẹ tại quảng trường Đức Mẹ Marienplatz nằm ở trung tâm thành phố Munich. Và gặp gỡ với giới lãnh đạo chính trị quốc gia và địa phương tại cung điện hoàng gia ở Munich. Đức Thánh Cha dùng cơm tối và nghỉ đêm tại tòa Tổng giám mục Munich, nơi Đức Thánh Cha đã từng cư ngụ từ năm 1977 cho đến năm 1982, khi Ngài còn là Tổng giám mục tại Munich này. Với 12 triệu dân, bang Baviera là bang lớn nhất trong số 15 bang kết thành Cộng hòa Liên bang Đức. Với phân nửa dân số theo Công giáo và với truyền thống Công giáo lâu đời, hai vị thánh đã mở đầu công cuộc rao giảng phúc âm tại đây là Thánh Emeran, qua đời năm 652, và Thánh Corbinian qua đời năm 670. Trong tổng số 26 triệu người Công giáo trên toàn nước Đức, thì 1/4, tức 6 triệu người Công giáo Đức, sinh sống tại bang Baviera này. Vị thống đốc của bang, ông Edmund Stoiber, thuộc Đảng Liên hiệp Xã hội Kitô, hay gọi tắt là Đảng Xã hội Kitô, một đảng chính trị rất gần với giáo hội Công giáo, muốn thực thi những nguyên tắc của học thuyết xã hội Công giáo vào trong các sinh hoạt trần thế. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật ngày mai, Chủ nhật mùng 10 tháng 9, để biết thêm những chi tiết viếng thăm của ngày hôm nay, thứ Bảy, mùng 9 tháng 9. Tin Vatican. Sáng thứ Sáu hôm qua, mùng 8 tháng 9, khi tiếp kiến các vị giám mục Canada về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phaero và Paulo theo như giáo luật định, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lên án những đạo luật mới đây của Canada, hợp thức hóa hôn nhân đồng tính luyến ái và phá thai. Đức Thánh Cha đã mời gọi những nhà lãnh đạo Công giáo hãy can đảm vượt lên mọi thăm dò dư luận của đám đông quần chúng. Đức Thánh Cha nói, nhân danh khoan dung và độ lượng, xứ sở của chư huynh đã thay đổi quan niệm về hôn nhân, và nhân danh tự do lựa chọn, càng ngày càng đi đến việc hủy hoại các con trẻ chưa được sinh ra. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã than phiền là các nhà lãnh đạo chính trị Công giáo đã hy sinh những định luật luân lý tự nhiên cho những cuộc biến đổi tạm thời của xã hội và các cuộc thăm dò dư luận. Đức Thánh Cha cảnh báo như sau, sự dấn thân của người Công giáo trong chính trị không thể làm điều gì có hại đến con người. Đức Thánh Cha cũng đã bày tỏ nhiều lần quan điểm của Ngài khi tiếp nhận ủy nhiệm thư của ông Pablo Cabrera Gaete, tân đại sứ của Chile bên cạnh tòa thánh. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhấn mạnh đến việc tôn trọng phẩm giá con người và những quyền không thể tước bỏ đi được. Những quyền này không thể tước bỏ đi được vì con người có những quyền do bản tính tự nhiên. Và giữa những quyền đó, cần phải nói đến trước tiên là quyền sống trong mọi giai đoạn cần thiết để phát triển, và quyền được xây dựng một gia đình dựa trên tình yêu và lòng trung tín được cấu tạo nhờ vào hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Đây là quyền cần được bảo vệ và nâng đỡ. Tin Đài Loan. Đức Hồng Y dòng tên Paul San vừa được chuẩn đoán bị bệnh ung thư phổi sau cuộc kiểm tra y khoa mới đây. Hội đồng Giám mục Trung Quốc khu vực Đài Loan có trụ sở tại Đài Bắc công bố tin này hôm ngày 17 tháng 8 vừa qua trong một thông cáo báo chí do cha John Chen, tổng thư ký hội đồng, ký tên. Theo thông cáo báo chí, Đức Hồng Y San năm nay 82 tuổi đã được chuẩn đoán bị bệnh ung thư phổi sau khi các cuộc kiểm tra cho thấy có một khối u trong một lá phổi của ngài. Tuy nhiên, khối u chưa phát triển. Đức Hồng Y đã bình tĩnh đón nhận sự thật này với lòng tin tưởng và sẽ hợp tác với các bác sĩ của ngài để điều trị. Thông cáo còn cho biết thêm như sau. Ngài không muốn làm cho người khác lo âu, nhưng chỉ xin tất cả chúng ta cầu nguyện cho ngài, để ngài có thể hoàn toàn thực hiện thánh ý Chúa. Tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp nhận cho Đức Hồng Y San từ nhiệm cai quản giáo phận Cao Hùng, một giáo phận cách Đài Bắc khoảng 300 cây số về phía Tây Nam. Ngài đã từ chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đài Loan hồi tháng 11 năm ngoái, sau 18 năm giữ chức vụ này. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tấn phong Hồng Y cho ngài vào năm 1998. Cha Chen cho hãng tin UKA biết hôm ngày 17 tháng 8 rằng, Đức Hồng Y San đến Đài Bắc để khám bệnh hồi giữa tháng 7, vì ngài cảm thấy khó thở. Cha Chen cho biết, ung thư phổi giai đoạn đầu đã được xác định. Cha mô tả, Đức Hồng Y là người có lòng tin cậy vào Chúa, và cha cho biết sức khỏe của Đức Hồng Y khá tốt. Theo cha Chen, Đức Hồng Y sẽ ở Cao Hùng vào lúc này, nhưng sẽ đến Đài Bắc để điều trị y khoa khi cần. Đức cha Peter Liu, giám mục phó của Cao Hùng, 19 tháng trước đây, khi thay thế Đức Hồng Y San đứng đầu giáo phận này cho biết, ngài hơi ngạc nhiên khi nghe tin chuẩn đoán, vì không thấy có gì khác thường khi Đức Hồng Y đi kiểm tra sức khỏe hàng năm như những năm trước. Đức cha Liêu nói với hãng tin UKA hôm ngày 17 tháng 8 như sau. Đức Hồng Y khỏe mạnh và thường đi đây đó một mình. Đức cha cho biết, Đức Hồng Y San kêu gọi chúng tôi đừng xin Chúa ban phép lạ, nhưng xin Chúa ban thêm sức mạnh cho ngài, để ngài đón nhận thời gian Chúa ban cho.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ tháng 9 của Đức Giám mục Phú Cường về chủ đề Kẻ yêu lực Chúa hưởng an bình thư thái do Minh Duy trình bày. Anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân thân mến. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến loạn. Hơn bao giờ hết, thế giới ngày nay đang phải chứng kiến những tai họa của chiến tranh, nhưng luôn lo sợ vì nạn khủng bố nữa, Tai họa khủng bố còn bất ngờ hơn chiến tranh, và đôi khi còn đem lại những hậu quả tệ hại hơn cả chiến tranh. Sự cố ngày 9 tháng 11 làm tiêu rụi trong chốc lát tòa nhà tháp đôi chọc trời tại New York, kéo theo mấy ngàn người chết. Chiến tranh đã chấm dứt tại Iraq từ mấy năm nay, nhưng tới nay nạn khủng bố vẫn còn tiếp diễn. Miền Trung Đông luôn là mảnh đất sôi động, với những cuộc dội bom, bắn rocket, những mìn tự động và những người ôm chất nổ liều mạng. Nguyên nhân sâu xa và cuối cùng của những biến loạn đó là gì nếu không phải là tội lỗi? Chính tội lỗi đã làm mất trật tự nơi con người và đảo lộn chương trình, thứ tự Thiên Chúa đã đặt ra cho vũ trụ vạn vật. Ngày nay, sở dĩ có chiến tranh vì người ta muốn tranh giành quyền lợi, đất đai, của cải. Vì người ta không nhận rằng Thiên Chúa mới là chủ của trái đất và mọi sự trong đó. Người ta cũng không muốn nhận rằng con người chỉ là những viên quản lý có nhiệm vụ phải thực thi ý muốn và chương trình của Thiên Chúa, là phân chia cách hợp lý cho mọi người. Các tài nguyên của trái đất, ngõ hầu mọi người đều được hưởng ấm no, đều có những phương tiện sống xứng đáng với nhân phẩm, với một thụ tạo đã được Chúa dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, và muốn cho được chia sẻ hạnh phúc đời đời của chính Thiên Chúa. Làm sao con người thời nay có thể tìm ra và chấp nhận những chân lý nền tảng nói trên, nếu không phải được nghe hoặc đọc lời Chúa? Lời đã được Thiên Chúa phán dạy để ta biết ý muốn, những luật lệ của Ngài, đặc biệt những lời do chính con một Thiên Chúa xuống thế làm người đã loan báo cho nhân loại. Vì thế, nhu cầu đọc và thực hành lời Chúa giúp ích cho bản thân thế nào, thì giảng lời Chúa cho thế giới hôm nay cũng là việc quan trọng và cấp thiết như vậy. Nhờ lắng nghe và thực hành lời Chúa, con người sẽ được giao hòa với Thiên Chúa, sống hòa bình với nhau, và thế giới này sẽ không còn chiến tranh loạn lạc nữa. Thứ nhất, lời Chúa giao hòa con người với Thiên Chúa. Nhờ lời của Thiên Chúa, chúng ta được giao hòa với Ngài. Thật vậy, trước hết, Thiên Chúa đã ban con một của Ngài là ngôi lời nhập thể làm người, chịu chết chuộc tội cho nhân loại, để nhờ người, chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa. Hơn thế, nhân loại không những được giao hòa với Thiên Chúa qua hy lễ mà ngôi lời nhập thể đã hiến dâng trên thập giá, nhưng còn bằng những lời Đức Kitô truyền cho các thừa tác viên hội thánh đọc khi cử hành các bí tích, như Thánh Phaolô đã quả quyết trong thư gửi tín hữu Côrintô. Thật vậy, mọi sự đều bởi Thiên Chúa, Đấng đã giao hòa chúng ta với Ngài nhờ Đức Kitô và đã ban cho chúng tôi thừa tác vụ giao hòa. Vì chưng, chính Thiên Chúa ở trong Đức Kitô đã giao hòa thế gian với mình, khi không chấp tội của loài người và trao đặt nơi chúng tôi lời giao hòa. Bởi vậy, chúng tôi đã nên sứ giả của Đức Kitô. Nên sứ giả của Đức Kitô, các tông đồ và những người kế vị các ngài được hành động nhân danh Đức Kitô và trong tư thế của Đức Kitô khi cử hành các bí tích. Các ngài thanh tẩy tội nhân, làm cho họ trở thành con Thiên Chúa. Các ngài dâng lên Chúa Cha hy lễ khi lặp lại lời của Chúa Kitô và làm cho tấm bánh, chén rượu trở thành mình máu người, hầu nuôi sống và mang lại ơn cứu độ cho muôn người. Các ngài đọc lời tha tội và tội lỗi được xóa bỏ. Các ngài đặt tay trên đầu các ứng viên và đọc lời thánh hiến, làm cho họ trở thành tư tế. Các ngài nhân danh Chúa chúc lành cho các đôi tân hôn. Xin Chúa liên kết họ thành vợ thành chồng. Các ngài xức dầu cho bệnh nhân, nguyện cầu Chúa nâng đỡ họ trong lúc đau yếu. Nói tóm, nhờ đọc lời Chúa truyền trong khi cử hành bí tích, các ngài đã giao hòa con người với Thiên Chúa, xóa bỏ tình trạng thù nghịch, làm cho họ nên con cái và bạn hữu của Thiên Chúa. Hiểu được giá trị của lời Chúa trong các cử hành bí tích, đặc biệt trong bí tích thánh thể, chúng ta hãy chăm chú tham dự cách sốt sắng và tích cực,
hầu nhận được những hiệu quả tối đa, giúp chúng ta dần dần được kết hợp mật thiết với Chúa, nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô mỗi ngày một hơn. Thứ hai, lời Chúa đem bình an cho nhân loại. Lời Chúa không chỉ giao hòa nhân loại với Chúa, nhưng còn giao hòa con người với nhau. Thật vậy, ngôi lời làm người, khi chịu treo trên thập giá, đã phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét giữa Do Thái và dân ngoại, để liên kết đôi bên nên một. Vì thế, đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Chính người đã nói, Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban chính bình an của Thầy cho các con, không phải như kiểu thế gian ban tặng. Và trước khi lìa biệt các môn đệ trong vườn cây dầu, Ngài đã tha thiết nguyện xin Chúa Cha cho tất cả những kẻ theo người được nên một với nhau. Hơn thế, người còn coi đó là dấu chỉ làm cho người ta nhận biết Chúa Cha đã sai người. Xin cho tất cả nên một, lại Cha, như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Xin cho họ cũng ở trong chúng ta, để thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Lời Chúa trong Kinh Thánh vừa là nguyên lý, vừa là phương tiện, làm cho người ta nên một với nhau, có cùng một đức tin, một niềm hy vọng, một lý tưởng. Thật vậy, đức tin phải dựa vào lời Chúa đã được ghi chép trong Kinh Thánh, hoặc được truyền lại do các tông đồ. Vì chỉ có một sách thánh, có một truyền thống là truyền thống các tông đồ, nên mọi tín hữu, dù ở bất cứ nơi đâu, thuộc bất cứ thế hệ nào, cũng đều tin như nhau. Họ tin có một Thiên Chúa, một phép rửa, tin linh hồn bất tử, tin xác loài người ngày sau sống lại, và tin vào sự sống vĩnh hằng. Nên họ cũng có một niềm hy vọng là sau quãng đời trần thế này, những kẻ trung thành tin theo Chúa sẽ được về hưởng tôn nhan Chúa và chia sẻ hạnh phúc của Ngài. Vì tin Thiên Chúa là Cha chung mọi loài, nên họ cũng coi mọi người như anh em với nhau. Sống niềm tin của mình, các tín hữu yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, sống chung hòa bình với nhau. Cùng nhau thực hành lời Chúa, họ trở nên tâm đầu ý hợp, cùng nhau chia sẻ mọi sự như anh em trong một gia đình. Đó là điều đã diễn ra trong cộng đoàn giáo hội sơ khai. Sách Công vụ Tông đồ viết, các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mọi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Anh chị em thân mến, vậy chúng ta hãy sống và thực hành lời Chúa, hãy rao giảng tin mừng cho mọi người. Khi lời Chúa được lắng nghe và đem ra thực hành, tứ hải sẽ trở thành huynh đệ, mọi người sẽ yêu mến tôn trọng lẫn nhau, và cuộc sống sẽ được an vui thanh bình. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức điều đó, và thêm ơn để chúng ta trở thành nhân chứng của Chúa Kitô, nhiệt thành và kiên trì dấn thân, làm cho lời Chúa được lắng nghe và đem ra thực hành. Thân ái chào anh chị em, Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ, ấn ký. Quý vị và các bạn thân mến, đó là thư mục vụ tháng 9 của Đức Giám mục Phú Cường về chủ đề Kẻ yêu lực Chúa hưởng an bình thư thái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Sống cho ra người là còn biết xấu hổ. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Mới đây, dưới bút hiệu Văn Lang, một phóng viên từ Việt Nam đã kể lại chuyện mà ông gọi là nghề bán máu tại Sài Gòn. Nhân vật chính trong câu chuyện là một người thợ hồ trên 40 tuổi, đã hành nghề bán máu từ 6 năm nay. Mỗi lần bán máu, người thợ hồ nhận được 400.000 đồng. Số tiền này bằng lương vợ anh kiếm được trong một tuần lễ. Điều đáng suy nghĩ trong câu chuyện là, người đàn ông đã hành nghề bán máu từ 6 năm qua mà vợ anh không hề hay biết. Không phải vì vô tình mà người vợ không biết đến hành động này của người chồng. Sở dĩ người vợ không biết là bởi vì người chồng đã giấu giếm một cách rất tài tình. Và sở dĩ người chồng phải giấu giếm là bởi vì ai cũng xem hành động bán máu là một việc làm tủi hổ. Thật ra, trong hoàn cảnh nào và dưới xã hội nào, chẳng có ai cảm thấy hãnh diện hay không ngượng ngùng khi đi bán máu. Trong văn học, người ta thường nhắc đến trường hợp của một nhà văn tên là Mạc Lân. Mạc Lân là con trai lớn của nhà văn Lê Văn Trương. Vì sau năm 54, gia đình di cư vào Nam, nên Mạc Lân luôn bị kỳ thị. Ông đã từng chiến đấu trong trung đoàn thủ đô, đánh nhau với Pháp, từng góc phố, từng ngôi nhà, suốt 3 tháng đầu cuộc kháng chiến từ cuối năm 1946. Ông đã từng hãnh diện đeo trên ngực huy hiệu Điện Biên sáng ngời. Nhưng trong nghề làm báo viết văn thì chế độ Cộng sản miền Bắc lúc đó lại không muốn dùng ông, chỉ vì tấm lý lịch không trong sạch của ông. Sau vụ nhân văn giai phẩm, Mạc Lân kết thân với những tên tuổi như Trần Dần, Phùng Quán, cho nên ông bị đẩy ra khỏi những tờ báo ông đang cộng tác. Về sau, trong suốt cuộc chiến, để tồn tại trong chế độ, ông lại tỏ ra rất hăng hái trong nghề cầm bút. Nhưng vì lý lịch xấu cộng với mối quan hệ của ông với nhóm nhân văn giai phẩm, Mạc Lân đã bị trù dập tả tơi. Một người bạn họa sĩ và dịch giả có kinh nghiệm bản thân đã mách kế cho ông đi bán máu. Trong tác phẩm có tựa đề Viết về bè bạn, nhà văn Bùi Ngọc Tấn, tác giả của chuyện kể năm 2000, đã kể lại rằng trước khi đi bán máu, Mạc Lân đã phải đi mua nửa cân trà Thái Nguyên đem tới làm lễ ra mắt với ông phó phòng huyết học Bệnh viện Việt Đức. Chỉ một việc bán máu mà cũng phải thông qua thủ tục đầu tiên ấy. Sau các thủ tục khám xét, Mạc Lân được phép bán 200 phân khối máu. Nhà văn Bùi Ngọc Tấn kể lại như sau. Bán máu êm ả là thế, mà nhiều lúc vẫn giật mình. Ví như đang ngồi nhìn vào người y tá chờ gọi tên mình, thì người ấy bỗng bật ra những cái tên bất ngờ nhất. Đó là tên của những nhà văn, nhà thơ, đồng nghiệp. Đi bán máu mà cũng phải giấu. Giá máu hồi đó ở Hà Nội có vẻ cao hơn giá máu bán ở Sài Gòn bây giờ. Vì ngoài số tiền được lãnh tùy theo số máu bán nhiều hay ít, người bán còn được lãnh tem 2 cân đường, 4 cân đậu phụ, 2 ký thịt, 2 hộp sữa. Những tem phiếu đó có giá trị hơn tiền mặt, vì nếu có tiền mà không có tem phiếu thì phải đi mua chợ đen. Cho nên sau khi bán máu, vừa ra khỏi cửa bệnh viện là đã có thể thấy cả một đám con buôn mua tem phiếu đứng chờ sẵn. Ngoài ra, người bán máu còn được bồi dưỡng bằng một bát phở bò tái ngay trong bệnh viện. Nhưng theo nhà văn Bùi Ngọc Tấn, Mạc Lân cảm thấy ngượng ngùng khi lần đầu tiên ngồi xì sụp bát phở ngoài hành lang bệnh viện. Nếu đang ngồi ăn phở mà có ai gọi tên thì chỉ muốn độn thổ mà thôi. Ngày nay, người dân bán máu ở Sài Gòn tỏ ra khôn lanh hơn. Họ đã biết cách giấu giếm một cách thật tài tình. phải giấu giếm việc mình đi bán máu. Giấu từ bà vợ trong nhà, giấu đi. Hầu như ai cũng xem việc bán máu là chứng cớ mình đang sống giả dối. Những câu chuyện ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa được nhà văn Bùi Ngọc Tấn kể lại, hay câu chuyện đi bán máu của anh thợ hồ ở Sài Gòn thời kinh tế thị trường, được phóng viên Văn Lan ghi lại, cho thấy bộ mặt của cả một xã hội sống dưới chế độ độc tài toàn trị. Điều đáng làm cho chúng ta phải ngạc nhiên là những người gặp bước đường cùng phải đi bán máu đều cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ. Trong khi đó, những người tạo ra và nuôi dưỡng các chế độ đẻ ra nạn bán máu thì lại chẳng thấy mảy may ngượng ngùng xấu hổ. Họ vẫn cứ ra rã hô hào đồng bào tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc lên cái thiên đường đầy dẫy những con người ở bước đường cùng, phải đi bán máu như thế. Thời chống Mỹ cứu nước, người dân Hà Nội đã bị bán máu. Năm 2006, sau hơn 30 năm đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào, vậy mà người dân Sài Gòn vẫn còn phải đi bán máu. 40 năm trước, khi ngoài Bắc còn nghèo, các nhà văn bị trù dập đến độ phải đi bán máu để tồn tại. Nay, khi kinh tế gia tăng mỗi năm đến 7,8%, vậy mà vẫn còn nhiều người Việt Nam ngay tại thành phố có nền kinh tế mạnh nhất nước phải lén vợ giấu con để đi bán máu. Dù sao, những người đi bán máu ấy là những con người đáng khâm phục. Họ vẫn còn có chút sĩ diện và lương tâm để cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ khi phải đi bán máu. Trong khi đó, chính những kẻ đang xây dựng cái chế độ bất công khiến cho người dân khốn khổ đến độ phải đi bán máu, thì lại vẫn cứ ung dung tự tại như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Họ vẫn tiếp tục xưng tụng cái thứ chủ nghĩa đồi bại ấy, mà vẫn không cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ. Ai đó đã nói một cách chí lý. Trong một chế độ mà mọi thứ quyền cơ bản của con người đều bị chối bỏ hay chà đạp, mà mình vẫn được tự do nhỡn nhơ, thì đó là một điều đáng ngượng ngùng. Trong một xã hội đầy dẫy những người nghèo khổ, mà mình vẫn sống giàu có sung túc, thì đó là điều đáng xấu hổ. Vui hưởng cuộc sống trước nỗi khổ đau của người đồng loại là một điều đáng xấu hổ đã đành, mà chà đạp lên mạng sống của người khác để sống, hẳn phải là điều đáng xấu hổ hơn. Không còn biết xấu hổ, thì liệu có thể sống cho ra người không? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc đối thoại giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini về những lúc khởi đầu phong trào Focolare. Chị Chiara Lubich đã tâm sự như sau: Thiên Chúa đã không yêu cầu chúng tôi trước hết phải xây dựng bệnh viện, trại mồ côi, trường học hay các cơ sở từ thiện khác. Điều ấy chỉ đến sau. Thiên Chúa đã đặt tin mừng vào tay chúng tôi, soi sáng cho chúng tôi hiểu một ánh sáng mới, thích hợp đặc biệt cho thời đại chúng ta đang sống. sống lợi Chúa, vì thế trở thành cốt lõi và động cơ cho việc huấn luyện trường kỳ của chúng tôi. Một việc huấn luyện luôn có giá trị trong mọi giai đoạn của đời sống thiêng liêng. Và cô Franca Zambonini đã hỏi chị Karalovic như sau. Chị đã ý thức về tầm quan trọng của người giáo dân trong hội thánh ngay từ nhiều năm trước công đồng Vaticano thứ hai. Xin chị giải thích thêm điều này. Và chị Karalovic trả lời. Khi các chị em và tôi bắt đầu những kinh nghiệm đào sâu tin mừng, chúng tôi không hề đặt ra vấn đề giáo dân trong hội thánh. Lúc ấy, chúng tôi chỉ cảm nhận được một tiếng gọi hết sức đặc biệt là phải sống tin mừng. Chúng tôi không để ý mình là giáo dân cho bằng là các người Kitô. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho mọi người trở nên một. Lời hứa của Ngài rằng sẽ có mặt ở giữa khi có hai hay ba người quy tụ lại nhân danh Ngài. Lời Ngài mời gọi mỗi người hãy đi theo Ngài bằng cách vác lấy thập giá mình. Và còn nhiều lời khác nữa, tất cả đều có liên hệ trọn vẹn với chúng tôi, dù chúng tôi không phải là nữ tu hay linh mục, chỉ vì chúng tôi thấy mình là hội thánh. Tuy nhiên, chúng tôi là giáo dân, và cho đến nay, phần lớn chúng tôi cũng là giáo dân. Chính vì thế, mẹ Maria có một vị thế rất quan trọng trong công trình của chúng tôi. Từ đầu cho đến nay, chúng tôi vẫn coi mẹ là người giáo dân đầu tiên. Mẹ là trinh nữ, là bà chủ nhà, là nơi chứa đầy sự khôn ngoan, là người can dự rất sâu vào công cuộc phúc âm hóa của con mẹ. Dù vẫn nằm trong bóng tối, khi theo con trong suốt quãng đời hoạt động công khai của con. Ở Cana, dưới chân thập giá và khi nâng đỡ các tông đồ của hội thánh sơ khai, chúng tôi còn khám phá thấy mẹ dấn thân trên mặt trận xã hội qua bài ca Magnificat, có thể gọi là bản đại hiến chương, tóm tắt sứ điệp của Kitô giáo. Đức Maria đúng là khuôn mẫu rất xứng đáng của người giáo dân, với những bổn phận và trách nhiệm mà người giáo dân hiện nay đang thi hành trong hội thánh và đối với thế giới. Đến đây, cô Franca Zambonini hỏi tiếp. Tại sao thời đại chúng ta cần những giáo dân dấn thân hơn bất kỳ thời nào trong lịch sử? Và chị Kara trả lời. Một trong các lý do có lẽ là vì con người ngày nay thường tự phụ vì các tiến bộ khoa học và kỹ thuật, bị hút hoàn toàn vào cuộc sống điên cuồng của các tiến bộ ấy, không còn giờ và cũng chẳng muốn nghe những người nói về Thiên Chúa. Vả lại theo họ, thực tế mà nói, Thiên Chúa không còn cần thiết nữa. Chính vì thế, như có người bảo, con người ngày nay sẵn lòng nghe những chứng nhân hơn là những người giảng dạy. Nói thế không có nghĩa là ta không cần phải loan báo tin mừng bằng chữ, bằng lời nữa. Nhưng là người ta sẽ tiếp nhận những chữ, những lời ấy dễ hơn nếu chúng được hậu thuẫn bởi chính cuộc sống mỗi ngày, cuộc sống ngoài khuôn viên thánh đường, cuộc sống giữa các thực tế thường nhật. Cuộc sống ngoài đường phố, nơi công xưởng, tại văn phòng, tại trường học, trong các phòng thí nghiệm khoa học và các nghị viện. Hiện nay, chỉ những ai sống trà trộn với dân chúng mới có thể đưa ra một lời chứng như thế. Đây là nhiệm vụ chính yếu của người giáo dân, và trong số này phải kể đặc biệt đến các người Kitô đang dấn thân làm cho Chúa Kitô được sinh ra trong ngày hôm nay, để Ngài có thể tiếp tục cứu chuộc và giải thoát con người. Ngài phải sinh và tái sinh không những trong bí tích thánh thể, mà cả trong lòng con người và giữa nhân loại. Chính vì vậy, ngay từ đầu, chúng tôi đã coi điều này là quan trọng nhất. Sống làm sao để lời hứa sau đây được thực hiện? Ở đâu có hai, ba người quy tụ lại nhân danh Thầy, thì Thầy có mặt giữa họ. Cô Franca Zambonini hỏi tiếp, điều gì thúc đẩy một người tham gia vào phong trào? Người ấy muốn đáp lại một tiếng gọi, muốn đi tìm một ý nghĩa cho đời mình, hay chỉ là để có một chỗ nương thân cho qua những hoàn cảnh đau khổ, những bất mãn cá nhân hoặc một điều gì khác? Chị Kara Lewis trả lời như sau. Một người tham gia phong trào chắc chắn là để đáp lại một tiếng gọi. Một khi giới thiệu về phong trào hay làm chứng về tinh thần phong trào, hầu như ta luôn luôn thấy có một số người hiểu được, nắm bắt được vẻ đẹp và nét mới mẻ của đoàn sủng ấy, rồi cảm thấy bị thôi thúc phải lấy đoàn sủng đó làm của mình. Nhưng cũng có những người không hiểu, ai hiểu được là đã được Chúa gọi. Đó không hẳn là những người giỏi nhất, nhưng là những người được Chúa chọn. Tuy nhiên, trước khi sự việc ấy xảy đến, không thiếu những tình huống khác nhau nơi những người đó, khiến họ chạy trốn cuộc sống kém may mắn, ước ao có những quan hệ mới, cảm thấy cần có một gia đình đích thực. Có thể coi đó là giai đoạn tìm kiếm, sẽ củng cố thêm cho bước nhảy vọt sau này, khiến họ bám chặt vào những gì mình vừa tìm thấy. Thế nhưng, trong phong trào chúng tôi, đó là những tiếng gọi thật của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Chúng ta sẽ đọc sang chương thứ 5, nói về tinh thần của Focolare. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ nhiều năm qua, gia đình trên thế giới, đặc biệt tại các quốc gia Tây Âu, đang phải đương đầu với nhiều khó khăn và tấn kích, kể cả từ phía chính quyền là cơ cấu được dân bầu lên có nhiệm vụ bảo vệ và thăng tiến gia đình. Tấn kích mới nhất là sự kiện một vài chính quyền Tây Âu đã bỏ phiếu chấp nhận hôn nhân đồng phái, coi nó ngang hàng với hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ, và có tất cả mọi quyền lợi như hôn nhân truyền thống, kể cả quyền nhận nuôi con. Điển hình như trường hợp Quốc hội Tây Ban Nha đã bỏ phiếu chấp nhận luật hôn nhân đồng phái hồi cuối tháng 6 năm 2005. Tại Italia, một số chính trị gia đã đưa vấn đề khế ước dân sự liên đới ra làm lá bài tranh cử, gọi là để bảo vệ quyền lợi của những người sống chung với nhau, nhưng thực ra là mưu toan chuẩn bị cho luật hôn nhân đồng phái. Ngày nay tại khắp nơi trên thế giới, chúng ta đang chứng kiến tình trạng gia đình đổ bể, ly dị, ly thân gia tăng. Khuynh hướng không muốn có con, không muốn sinh con để có nhiều tự do hưởng thụ hơn, khiến cho nhiều nước rơi vào tình trạng mùa đông dân số và xã hội già nua vì số sinh quá ít. Trong các năm qua, người ta cũng chứng kiến cảnh nhiều chính quyền cắt giảm ngân khoản trợ cấp cho gia đình truyền thống để sử dụng vào nhiều dịch vụ xã hội khác chống lại sự sống và quyền của gia đình. Gia đình truyền thống, hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ là nền tảng của xã hội và tương lai nhân loại. Nhưng nếu gia đình bị suy yếu, bệnh hoạn hay hủy hoại, thì làm sao xã hội và thế giới có tương lai? Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện rất nhiều cho gia đình và dấn thân bảo vệ gia đình. Nhưng nhất là chúng ta hãy biết lắng nghe lời mẹ Maria nhắn gửi các cha mẹ Kitô hữu toàn thế giới. Sứ mệnh làm cha mẹ cộng tác với Chúa trong chương trình trao ban sự sống và tình yêu cao cả lắm. Là đấng đã cưu mang sinh nở, dưỡng nuôi giáo dục Chúa Giêsu cứu thế, mẹ Maria có rất nhiều điều để nhắn nhủ các bậc làm cha mẹ ngày nay. Vì thế chúng ta hãy lắng nghe lời mẹ. Các con thân yêu, các con có hiểu giá trị cuộc sống gia đình của các con cao quý lắm không? Không phải nó chỉ được hưởng những thú vui trần thế không thôi, nhưng còn có một sứ mệnh cao siêu khác là cộng tác với Thiên Chúa trong việc tạo dựng con người và giáo dục chúng trở nên con người lý tưởng theo chương trình của Thiên Chúa. Các con, sứ mệnh của các con có quan trọng lắm không? Con người là gì? Con người đó là tất cả sự lạ lùng. Chúa là nguyên nhân tác tạo nên con người. Các con là người cộng tác để sinh dưỡng con người. Cao quý thay bổn phận làm cha mẹ. Con người được Chúa tạo dựng và qua các con, người gửi đến trần gian con người ấy, nhờ các con sinh thành, dưỡng dục, cho biết làm người bằng sức cố gắng của các con, hướng dẫn, giáo huấn, trở nên người hùng, chiến thắng thần dữ, lấy lại phần nào sự tốt đẹp của con người đầu tiên, và để xứng đáng nhận những đặc ân Thiên Chúa sẽ ban. Con người gồm tóm tất cả những kỳ công kiệt tác của Thiên Chúa toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ. Con người là biểu chứng tình yêu sung mãn của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Con người là thụ tạo được nhiều đặc ân nhất. Con người là thụ tạo đẹp nhất trên hết các thụ tạo có thể chất và sự sống. Quý đẹp và lạ lùng làm sao trí năng của con người. Quý đẹp và kỳ diệu làm sao trái tim tình yêu của con người. Quý đẹp làm sao ý chí vững mạnh của con người. Quý đẹp và linh động làm sao trái tim tình yêu của con người. Quý đẹp làm sao ý chí vững mạnh của con người. Quý đẹp và linh động làm sao thân xác trong trắng của con người. Quý đẹp làm sao cuộc sống có một của con người. Ôi lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con đặc ân cộng tác với Chúa trong việc tác tạo những cuộc sống cao quý. Xin tha thứ cho những ai không biết lãnh nhận đặc ân ấy cách thận trọng, yêu mến mà còn làm nhơ những của báu Chúa ban. Các con hãy phóng tầm mắt hiểu biết rộng ra chút nữa để với tất cả tấm lòng yêu mến chân thành, chân nhận giá trị quý báu của con người mà đừng lơ đễnh làm giảm giá hay mất mát những vẻ đẹp rực rỡ của con người. Con người ấy đến với các con, sống giữa các con chỉ có một lần thôi. Mẹ nhắc lại, họ chỉ đến ở giữa các con và sống với các con có một lần thôi, dù vắn hay dài, họ cũng không bao giờ trở lại lần thứ hai để sống một kiếp khác giữa trần gian như có một số người lầm tưởng. Chúa tác tạo nên con người từ giây phút đầu cho đến giữa trần gian để sống, để chịu hướng dẫn, chịu thử thách, để chiến thắng Satan, sau cùng được ân thưởng. Chỉ có một lần duy nhất mà thôi, nếu làm mất là làm mất tất cả. Giá trị con người quý báu như thế đấy, các con có hiểu không? Có những người còn không hiểu được giá trị ấy, nên đã không dưỡng dục, giáo huấn con cái mình, trở nên những người đúng nghĩa làm người. Họ bê trễ việc hướng dẫn đến suối thánh và lười biếng việc dạy dỗ cho chúng nảy nở dần dần những đức tính tốt của con người. Có những gia đình vì kế sinh nhai, vì bổn phận cưỡng bách, vật chất vất vả, vì sự đè nén của những người độc ác, xấu tâm, gây cho các con một hoàn cảnh khó khăn, cực nhọc đêm ngày, còn làm sao có thì giờ lo bổn phận giáo huấn một cách chu đáo nữa. Tuy thế các con cũng chưa phải là bất lực hoàn toàn trong việc giáo dục con cái. Cuộc sống đạo hạnh của các con nói rất nhiều với chúng, ảnh hưởng tốt cho chúng hơn những giờ, những bài khuyên dạy. Nếu chỉ khuyên dạy suông mà không nghĩ đến việc nêu gương tốt, thì cũng chả kết quả gì, lại còn làm dịp cho chúng lộng ngôn và không còn uy tín dạy bảo chúng nữa. Dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, sự nhẫn nhục chịu đựng, cử chỉ hòa nhã, thái độ âu yếm, yêu thương, dễ tha thứ, nhưng cương quyết của các con dạy chúng rất nhiều. Phải, được sống trong bầu khí đạo hạnh, nhẫn nhục, giàu đức tính quả cảm của các con, dần dần lớn lên, chúng sẽ có ít nhiều đức tính của các con. Như thế, các con đã làm trọn bổn phận làm cha, làm mẹ, và giáo hội được thêm một chi thể tốt, tổ quốc thêm những công dân cẩn mẫn, anh hùng, cao thượng, có tinh thần trách nhiệm và chịu đựng dẻo dai. Vì các con chịu đau khổ giữa xã hội trong đời sống nghèo túng, lam lũ, cực nhọc, hay bị xã hội đẩy vào thế lép vế, mà cứ cố chu toàn bổn phận giáo dục con cái, thì đời sau Chúa sẽ ban ơn nhiều lắm. Các con cứ vững tâm chiến đấu, kiên gan chịu đựng mọi đau khổ do gánh nặng gia đình gây nên. các con yêu dấu, mẹ cầu mong các con lợi dụng cuộc sống nghèo nàn và bị bách hại ngày nay để mua lấy cuộc sống hạnh phúc toàn diện mai sau. Đừng bao giờ bất nhẫn điên khùng các con nhé, vì dù không muốn hay dãy bỏ thế nào, các con cũng không thể làm khác cuộc sống hiện tại. Chỉ khi nào các con biết cần mẫn chịu đựng mọi hoàn cảnh, thì tâm hồn được thanh thản, an vui. Các con đừng trách Thiên Chúa bất công nên đã quan phòng cho các con một nếp sống quá cực khổ thế này. Không phải Ngài bất công như thế đâu, vì Thiên Chúa không muốn cho bất cứ ai trong chúng ta là con cái Ngài phải đau khổ bất hạnh. Khi duyệt xét cuộc sống tội lỗi của con người, của thế giới loài người và các biến cố do con người gây ra cho nhau, các con biết nguyên do tại sao. Không phải Thiên Chúa bất công, nhưng Ngài dùng cả những khổ đau khốn khó đó để mưu cầu ơn cứu rỗi cho các con, để cất đi cho các con nhiều dịp tội nguy hiểm hơn. Ngài biết rằng nếu quan phòng cho các con một cuộc sống dồi dào vật chất và danh vọng, có ngày các con bội phản Ngài còn dữ hơn những người khác. Các con đừng phàn nàn than trách vô ích mà lại thêm thiệt hại mai sau. Chi bằng bây giờ các con hãy tận dụng mọi khổ đau khốn khó bằng cách biến đổi chúng trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ, noi gương Chúa Giêsu, biến đổi thập giá hổ nhục thành suối nguồn trao ban ơn thánh. Vì thế, hãy cứ kiên nhẫn ghé vai vác lấy thánh giá Chúa dành riêng cho các con để mang về thiên đàng đổi lấy hạnh phúc và tình yêu bất diệt cách chắc chắn. Như thế còn hạnh phúc hơn ngàn vạn hạnh phúc trần gian này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, thế giới đang chuẩn bị tưởng niệm cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Tai họa trút xuống trên thành phố New York, trung tâm thương mại của thế giới và thủ đô Washington của Hoa Kỳ, sẽ mãi mãi được ghi nhận là cuộc khủng bố tàn bạo dã man nhất trong lịch sử nhân loại. Quốc gia vốn được xem có hệ thống phòng thủ an toàn nhất thế giới, giờ đây cũng xuất hiện như một nơi bất ổn nhất. Cuộc khủng bố cũng đã diễn ra như bất cứ một cuộc đánh bom nào. Nhưng thay vì chất nổ được cột trong thân thể của một vài người cuồng tín, giờ đây là nguyên những chiếc máy bay bị không tặc đã trở thành những chiếc bom làm sập nguyên hai tòa nhà của Trung tâm Thương mại Thế giới và gây những thiệt hại nặng nề nhất cho Ngũ Giác Đài. Nhưng dù trên một chiếc xe chở học sinh tại Trung Đông, hay trong một khu tài chính nổi tiếng của thế giới, và trong căn cứ quân sự Hoa Kỳ, bài học vẫn là một. Thế giới sẽ mãi mãi vô phương tự vệ trước những tên khủng bố với quyết tâm tuẫn đạo. Trong cuộc khủng bố diễn ra tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001, ngoài những thiệt hại về nhân mạng và vật lực, người ta còn thấy có một cái gì khác nữa. Những tòa nhà bị phá hủy hay lung lay là biểu tượng không những của Hoa Kỳ mà còn của cả thế giới văn minh. Đó là trung tâm thương mại thế giới. Đó là trung tâm quyền lực chính trị và quân sự của Hoa Kỳ. vào dưới lúc Hoa Kỳ đưa ra chiến thuật phòng thủ lá chắn để chống lại các loại phi đạn đến từ bên ngoài, thì cuộc tấn công lại diễn ra từ bên trong. Thế lực thù địch xâm chiếm Hoa Kỳ đã thách thức tất cả mọi phương tiện kỹ thuật tối tân nhất của loài người. Thế lực ấy không gì khác hơn là sức mạnh của sự dữ. Quý vị và các bạn thân mến, khi sự dữ và tâm tối đã chế ngự tâm hồn con người, thì nó biến thành một sức mạnh mà không một khí giới nào có thể chống trả được. Sức mạnh ấy chính là sức mạnh của sự chết. Khi sự chết đã xâm chiếm tâm hồn con người, nó biến con người thành một khí giới giết người khủng khiếp nhất. Khi sự chết đã xâm chiếm tâm hồn con người, thì tất cả mọi sự trong tay con người đều trở thành khí giới giết người. Không gì bé nhỏ bằng hạt nhân nguyên tử, nhưng trong tay của sự dữ, nó trở thành khí giới khủng khiếp nhất. Không gì mong manh yếu đuối cho bằng sự sống con người, nhưng khi nó được trang bị bằng hận thù, nó trở thành khí giới giết người ghê rợn nhất. Suốt dòng lịch sử của mình, nhân loại chỉ có một chọn lựa là sống trong hòa bình hay chiến tranh. Nhưng xem chừng nhân loại lúc nào cũng chọn lựa chiến tranh. Hết hai cuộc chiến tranh đẫm máu đến chiến tranh lạnh. Ngày nay, dưới bề nổi của những cuộc xung đột đó đây trên thế giới vẫn còn tảng đá ngầm của hận thù chết chóc và sự dữ đang sôi sục trong tâm hồn con người. Sức mạnh ấy có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Vấn đề được đặt ra cho Hoa Kỳ và thế giới ngày nay không chỉ là nỗ lực tìm kiếm và trừng phạt những kẻ đã gây ra khủng bố hay những người chủ mưu các cuộc khủng bố. Bạo lực vốn là một cái vòng lẩn quẩn. Dùng bạo lực để trừ bạo lực là nuôi dưỡng bạo lực. Nhưng Mahatma Gandhi, vị cha già đã dùng phương pháp tranh đấu bất bạo động để giải phóng Ấn Độ khỏi ách nô lệ của người Anh, đã nói: tình thương là sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay. Bao lâu nhân loại chưa thấy được sức mạnh ấy, thì bấy lâu bạo động vẫn còn tồn tại, và chính con người tự biến thành một thứ khí giới để tự hủy và sát hại người khác. Lạy Chúa, với tâm tình của Thánh Francisco Assisi, chúng con xin dâng lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin ban bình an cho tâm hồn chúng con và biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa cho mọi người.
Chiếu trong cây bao nhiêu thất vọng. ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm yêu biết người hơn được người yêu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Là khi được nhân lành, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.